Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt xin kính chào giáo sư Phạm Duy Hiển.
Xin chào anh ạ.
Thưa giáo sư, như giáo sư biết thì hiện nay chính phủ Việt Nam đang có cái dự án xây dựng cái trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại thành phố Đà Lạt. Thì dự án này thì gây ra cái nhiều nỗi lo ngại về cái an toàn đối với sức khỏe của dân cư cũng như là cái lo ngại về phía chuyên môn. Giáo sư có thể cho biết cụ thể về chuyện này ạ? Dạ.
Trước hết thì tôi phải nói rằng là cái việc này thì nó có liên quan đến cái chuyện điện hạt nhân, nhưng mà nó cũng không phải là một cái việc mà nó liên quan hoàn toàn, là bởi vì một cái đất nước mà xây dựng một cái lò phản ứng nghiên cứu độ khoảng chừng là công suất độ 10 megawatt, tuy là nó có lớn, có thể nói là gấp 20 lần cái lò mà ta đã có hiện nay ở Đà Lạt, nhưng mà đó cũng chỉ là một cái lò phản ứng nghiên cứu thôi, là nghiên cứu và phục vụ cho cái việc đào tạo nhân lực ở trình độ cao, đồng thời cũng là một cái thiết bị nó đa năng, cho nên không phải chỉ có nghiên cứu không, mà một cái lò như thế là nó có thể mà nó tạo ra được các cái chất đồng vị phóng xạ dùng cho ngành y tế và các cái ngành khác. Do đó cho nên rằng nó cũng có những ứng dụng thực tiễn, và một cái đất nước nếu mà thậm chí không có làm điện hạt nhân thì người ta cũng có thể có một cái lò như vậy, hoặc là thậm chí nhiều lò như vậy. Ví dụ các nước bây giờ như ở Đức chẳng hạn là người ta không làm điện hạt nhân nữa, nhưng mà người ta cũng vẫn có các cái lò nghiên cứu như thế. Thế cho nên cái chỗ này là cũng phải nói cho nó rõ, cái mục đích của nó là vừa nghiên cứu vừa ứng dụng và cũng trực tiếp phục vụ cho cái việc làm điện hạt nhân, mà trước hết là tạo ra được một cái đội ngũ nhân lực ở trình độ cao và có thể tiến hành các cái thí nghiệm có liên quan đến điện hạt nhân mà trên thực tế là không thể làm được trên nhà máy điện. Thế thì về cái vấn đề an toàn thì tôi phải nói ngay là như thế này, cái công suất của nó chỉ được khoảng 10-15 MW thôi, tức là so với một cái lò ở tại nhà máy điện hạt nhân mà sau này Việt Nam có ở Ninh Thuận ấy, Việt Nam sẽ có trong những năm sau 20 là dự kiến là sẽ có 4 lò, nhưng mà một lò nữa là công suất đã là hơn 3.000 MW, như vậy tức là một lò thì công suất của nó đã gấp 300 lần về vấn đề môi trường và về sức khỏe con người. Thì có lẽ là cái điều đáng quan ngại hơn là ở các cái nhà máy điện kia sau cái tai nạn Fukushima, thì trên thế giới có cái tổng kết lại là tại sao nó xảy ra, và người ta thấy rằng là người ta rút ra mấy cái kết luận như thế này: cái an toàn của điện hạt nhân nó không phải là tự trong máy móc thiết bị là nó đã cài sẵn trong đấy, mà vấn đề là cái an toàn đó nó thể hiện cái trình độ của cái đội ngũ về chuyên môn cũng như là về quản lý an toàn, cái văn hóa an toàn. Thì do đó cho nên Việt Nam muốn làm điện hạt nhân thì như chúng tôi đã nói rất nhiều lần là cái công tác đào tạo con người là việc hết sức quan trọng, và tôi nghĩ rằng là nước cũng đã quan tâm đến cái chuyện đó. Do đó cho nên là cái việc xây dựng cái trung tâm nghiên cứu hạt nhân mà với cái lò phản ứng công suất của khoảng trên 10 MW thì đó là nằm trong cái chủ trương đấy.
Dạ, thưa giáo sư thì có một cái ý ý nhỏ, tức là cái việc mà đào tạo cái đội ngũ nhân lực để cho việc vận hành lò phản ứng đầu tiên của nhà máy Ninh Thuận là vào năm 2020 nếu mà đúng theo cái dự kiến. Thì vậy thì cái việc mà xây dựng cái trung tâm này so với cái thời hạn mà đi vào hoạt động của cái tổ máy đầu tiên thì có phải là nó sát nhau quá không? Hay nói cách khác là có một cái sự không tương thích giữa cái việc mà xây dựng khá muộn cái trung tâm này và thời điểm dự tính của việc mà khởi động cái lò máy đầu tiên? Dạ.
Thì hiện nay tình hình là như thế này, tức là nhà nước, quốc hội thì rất muốn là ngay sau 2020, nhưng mà tôi cũng phải nói thật, tức là trên thực tế thì cái tiến độ đó là khó thực hiện được, là bởi vì ngay đến bây giờ phía Việt Nam vẫn chưa nhận được những cái tài liệu thiết kế cần thiết, thậm chí là những cái tài liệu kỹ thuật về luận chứng của các cái đối tác thì cũng chưa có, là bởi vì cái việc như tôi nói từ nhiều năm trước là cái việc làm điện hạt nhân nó không đơn giản như thế, nó không giống như người ta quyết định xây dựng một cái nhà máy đóng giày hay là một cái gì nó tương đối bình thường, cái đây đó là một quá trình mà phải chuẩn bị rất kỹ thì mới có thể làm được, không những chỉ về phía Việt Nam mà phía đối tác cũng vậy, họ cũng phải có những cái chuẩn bị nghiên cứu rất kỹ, và đặc biệt sau vụ Fukushima thì mọi người đều thấy rằng cái chuyện điện hạt nhân, an toàn của điện hạt nhân là vấn đề rất lớn, cho nên không thể làm mà đốt cháy giai đoạn được. Thì thực chất cái vấn đề này chúng tôi đã đoán trước từ nhiều năm, thậm chí cách đây 10 năm chúng tôi đã nói trước cái chuyện đấy. Và trên thực tế thì theo tôi lượng định thì cái năm 2020 là chưa có thể có điện hạt nhân được. Thế và cũng căn cứ trên cái tình hình chung trên thế giới ở rất nhiều nước khác, thì nói chung trong thời gian những năm gần đây, có lẽ loại trừ Trung Quốc là một cái nước họ cũng đặc biệt, còn tất cả các nước khác làm điện hạt nhân đều trễ tiến độ so với lại cái dự kiến ban đầu, thậm chí trễ rất rất nhiều. Do đó cho nên chúng ta thấy gì, người ta rất chú trọng đến vấn đề an toàn, và do đó cho nên rằng là phải kiểm tra, phải thân sát rất là kỹ, phải xem xét so sánh với các tiêu chuẩn, với các luật rất là kỹ để đừng xảy ra các sai sót trong quá trình xây dựng cũng như quá trình vận hành, là nó kéo dài tiến độ ra, và nó chẳng những kéo dài tiến độ mà nó đội cái giá thành lên. Vì vậy cho nên là trong thời gian gần đây người ta thấy rằng là quá đúng thật là điện hạt nhân rất đắt, vì nó đổi giá thành lên rất nhiều như thế. Ở Phần Lan là nó đổi giá thành lên gần 2 lần so với ban đầu. Ở các nước khác đều như vậy. Tất cả đều là do chuyện con người bây giờ. Người ta phải lo cho cái chuyện an toàn. Vì vậy cho nên không thể chấp nhận, không thể bỏ qua bất cứ sai sót nào. Và cái đó nó cũng đặt ra một cái thách thức cho Việt Nam. Là muốn làm được như vậy thì phải có đội ngũ, phải có những người am hiểu, chứ không phải cái gì cũng thuê nước ngoài được cả. Thế thì trở lại cái vấn đề tức là nhân lực cho Việt Nam. Nhân lực có trình độ cao. Cái nhân lực không phải chỉ trong cái lĩnh vực học thuật, chuyên môn, kỹ thuật, mà cả về quản lý, về lo lắng cho công tác an toàn, và cái việc chỉ đạo lãnh đạo từ phía cấp cao của nhà nước. Chúng ta thấy như cái vụ Fukushima hiện nay, thì ngay cái chuyện rò rỉ phóng xạ đây thì Thủ tướng Chính phủ phải đứng ra giải quyết. Tôi chắc rằng là với cái lý do đó, và tôi cũng tin rằng là người Việt Nam nếu mà có làm điện hạt nhân thì cũng phải học tập xem xét các nước khác, rút kinh nghiệm của họ, và cũng phải hết sức chú ý đến vấn đề an toàn. Và do đó nên trở lại câu hỏi của anh, thì tôi cho rằng cái thời hạn 2020 chắc là không đạt được phải sau đó. Và bây giờ trở lại cái trung tâm thì cũng vậy, nó cũng có chậm, nhưng mà nó cũng sẽ mất hết ý nghĩa nếu như nó xây dựng muộn hơn rất nhiều so với lại cái nhà máy điện hạt nhân, thì nó không còn có ý nghĩa nhiều lắm. Vì vậy đó là một cái vấn đề khó khăn mà phía chính phủ Việt Nam là chắc là phải lo lắng, chứ nếu không thì đúng như anh nói là nó không tương thích với nhau được. Bây giờ gần đây là nói thêm là nó cũng có cái chuyện là trong nước thì cũng có cái chính sách là tuyên truyền cho người dân biết về điện hạt nhân. Nhưng mà các nước người ta tổng kết cái tuyên truyền như thế này. Anh tuyên truyền cho điện hạt nhân ấy thì anh không thể nói được là điện hạt nhân là an toàn. Thì nó không đúng nữa rồi. Khắp nơi nó xảy ra chuyện này chuyện khác, nhất là cái vụ Fukushima. Cho nên tuyên truyền cho điện hạt nhân tức là anh nói thế này. Anh nói rằng là bà con hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho điện hạt nhân an toàn đến mức mà nó có thể được. Đấy là cái câu tổng kết mà tôi cho là rất có giá trị, đăng trên cái tờ The Economist nhân tròn 1 năm vụ Fukushima. Như thế có nghĩa rằng giới khoa học thừa nhận rằng là nếu mà nói điện hạt nhân là an toàn, đấy là tuyên truyền theo cái nghĩa trong nháy nháy. Còn thực chất thì mọi người phải làm thế nào để cho nó an toàn. Và anh tuyên truyền có nghĩa là anh thể hiện cho đồng bào, cho nhân dân thấy rằng là chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm cho nó an toàn. Đấy là cái tình hình của Việt Nam tại hiện nay. Khi đã có quyết định là làm điện hạt nhân thì có lẽ cách tốt nhất là phải nói như vậy. Và nói như vậy có nghĩa là phải có hành động. Có hành động có nghĩa là mọi biện pháp để làm thế nào có được cái đội ngũ, mà cái đội ngũ đó bảo đảm an toàn cho điện hạt nhân. Tôi nói với tư cách một người mà có thể nói được giao nhiệm vụ làm cái ngành hạt nhân này từ 35 năm nay ở trong nước. Và do đó cho nên tôi nghĩ rằng là mặc dù trước đây thì tôi cũng không có nhất trí với cái việc là làm sớm và làm ồ ạt, nhưng bây giờ một khi chính phủ đã quyết thì chúng tôi phải nói rất mạnh đến vấn đề là nhân lực của ta chưa thật sẵn sàng, và phải hết sức tập trung vào cái việc đào tạo ra cho được cái nhân lực đó. Và chừng nào nếu cái đội ngũ nhân lực đó mà chưa sẵn sàng thì chưa có thể làm, chưa có thể cho vận hành và xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân được. Đúng tiến độ bây giờ không quan trọng bằng đúng cái quy luật của nó.
Giáo sư vừa rồi có nói đến cái sự vận hành và xây dựng này. Thì vận hành thì mọi người có thể hiểu được ngay, tức là cái khi mà nhà máy xong rồi thì là vận hành, thì phải có đủ nhân lực để cho cái chuyện đó. Nhưng mà còn cái đoạn xây dựng thì sao? Bởi vì hiện nay thì nhà máy có lẽ là đã sắp sửa khởi công, và trong khi đó thì liệu cái lực lượng nhân lực đã chuẩn bị đủ chưa? Dạ.
Thì tôi có nói chuyện với lại những anh phụ trách EVN Trước đây thì tôi cũng được biết rằng là các anh cũng hiểu là nội lực của Việt Nam là chưa đủ. Cho nên có lẽ ngay trong vấn đề xây dựng thì cũng phải thuê nước ngoài giám sát. Tôi nghĩ là như vậy. Có lẽ cái cách đấy là cái cách mà thiết thực nhất. Nhưng có nước ngoài giám sát thì Việt Nam vẫn phải có luật, vẫn phải có những người thi hành luật, vẫn có những người quản lý, vẫn có những người phải biết và cũng phải có ít ra là độ 30-40 chuyên gia ở cái trình độ rất cao thì mới có thể làm được. Chứ mà không phải tất cả đều có thể giao phó cho người nước ngoài. Mặc dù người nước ngoài đấy là mình thuê và nó khác, nó độc lập với lại cái người nước ngoài mà cung cấp thiết bị cho mình, cung cấp nhà máy cho mình. Chính phủ Việt Nam mặc dù có những ý kiến trước đây khuyên can là chưa nên làm vội, nhưng mà đã quyết định làm rồi. Và có nghĩa nó là tất cả các lực lượng hiện nay trong nước là tích cực chuẩn bị cho cái việc là làm điện hạt nhân. Đó là một cái tình hình mà cũng muốn nói rõ như vậy. Nhưng mà làm điện hạt nhân, nhất là sau cái vụ Fukushima, thì mọi người đều thấy là an toàn là rất quan trọng. Và cái an toàn hay không là do con người. Con người biết học thuật, con người biết kỹ thuật, con người biết quản lý, con người có văn hóa về an toàn thì nó sẽ an toàn. Chứ không phải là mua thiết bị tốt hiện đại là nó an toàn. Một phần thôi. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Và cũng chính vì vậy, đấy là cái chỗ khó khăn của Việt Nam. Còn lúng túng trong cái việc là làm thế nào để mà có được cái nhân lực trình độ cao như vậy. Cái điểm thứ ba, tức là một trong những cố gắng để mà giải quyết cái đó là xây dựng một cái trung tâm. Một cái trung tâm thì nói là trung tâm nghiên cứu, nhưng mà thực ra là một cái trung tâm khoa học công nghệ nhằm nhiều mục tiêu. Trong đó có mục tiêu ứng dụng, sản xuất, ứng dụng chất phóng xạ phục vụ cho nền kinh tế, mục tiêu nghiên cứu mà những cái không thể làm được trên nhà máy điện hạt nhân, và cái mục tiêu quan trọng và bao trùm là đào tạo nhân lực trình độ cao. Thiết nghĩ là nếu mà như vậy thì cái việc làm mà đúng các cái việc đó thì cũng có thể là chúng ta có thể bắt đầu tiến hành làm những bước đi ban đầu để mà làm điện hạt nhân. Nhưng mà tôi vẫn nhắc lại, tức là tất cả là phải làm đúng quy luật chứ không phải là làm đúng tiến độ do nhà nước đặt ra. Đúng quy luật có nghĩa là có lực lượng cần thiết đến đâu thì mới làm đến đấy. Và như vậy thì có thể tạo ra được một cái niềm tin cho người dân là tất cả những người làm cái việc hạt nhân này là có trách nhiệm chứ không phải là những người chỉ vì những cái mục tiêu nào đấy mà chạy theo cái tiến độ.
Vâng, Đài RTB xin chân thành cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển đã cho những cái nhận xét về cái chủ đề này. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn Đài và xin gửi lời chào đến các thính giả.